Thành thử nó liên tục như vậy mà chỗ nào cũng nói 4-5 thời không, họ không có tha thời nào hết. Mỗi lần mà gặp cái thầy, dạ xin thầy hoan hỷ, tại thầy là chanh thì tụi con phải vắt. Thôi cũng được, tại vì mình nhân mình là chanh thì người ta phải duyên nó, người ta vắt. Thì quý vị thấy chúng ta gặp nhau đều là duyên hết, đều là duyên hết, không có cái gì tự nhiên được hết. Vợ chồng cũng là duyên, con cái cũng là duyên, thầy trò cũng là duyên, bạn bè cũng là duyên. Tất cả đều do duyên mà chúng ta có mặt. Quý vị không có tâm, không có cái tâm cảm mến Phật pháp thì chúng ta sẽ không gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Hồi nãy Pháp Hòa gặp có những vị đi làm vừa về chưa được ăn cơm, chưa được nghỉ ngơi, chạy một mạch tới đây để cho kịp giờ. Quý vị thấy không? Nếu không có cái lòng thương trước nhất là cho Pháp Hòa, kế đến là cảm mến Phật pháp, thì làm sao chúng ta đủ duyên mà gặp. Lẽ ra giờ này quý vị đi làm về mệt, quý vị nghỉ ngơi, đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng không, quý vị đến đây để chúng ta kết duyên, phải không? Chưa gặp cho nên muốn gặp. Gặp để làm gì? Gặp để làm gì? Gặp để kết duyên. Nhưng mà này là thiện duyên nghe. Cái này là kết duyên nghe. Thì thôi bây giờ tối hôm nay được gặp tất cả, Pháp Hòa xin kết duyên với quý vị bằng bài hát trước. Nguy quá. Xin mời đại chúng nghe bài Con đường xưa ta đi. Cái bài này nguyên thủy nó có tên là Con đường xưa em đi, nhạc mặn lời chay, do Bần Tăng Pháp Hòa sửa lời. Xin mời đại chúng nghe. Tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Con đường xưa ta đi, nguyện dâng hết cuộc đời hóa độ bao thế nhân. Dù đường lắm gian nguy nhưng ta bền ý chí, ngại ngùng giông gió chi. Những ngày trăng nên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Gió nhẹ trang kinh thơ, thấm bao lòng sóng mơ, hỏi con vương vấn chi. Ai ơi, nghìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương, xin nhắn ai hoài, mình còn khắc nghi hoài. Ai ơi, nghìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương, xin nhắn đôi lời, mình còn khắc ghi hoài. Ai ơi, chiếc áo năm xưa mình đã huy hoàng, được bàn tay chính thầy trao ta, trao hết ân tình. Tình đến bao giờ rằng lòng ta phải nhớ, con đường xưa ta đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết đồ chúng sanh, đền bờ vui mới thôi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết đồ chúng sanh, đền bờ vui mới thôi. Cái lý do mà mình dùng cái từ là con đường xưa ta đi, bởi vì con đường này chúng ta đã từng đi. Con đường này là con đường của Bồ Tát, con đường này là con đường của tâm linh, mà tất cả chúng ta đã từng đi, đang đi, đã đi. Thành thử ra không có lý do gì mà chúng ta có thể bỏ được con đường này. Cho nên đây là cái tâm nguyện. Con đường xưa ta đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết độ chúng sanh đến bờ vui mới thôi. Và nếu mình là cái người tu, mình có an lạc, mình có bình an, thì cuộc đời tu hành nó cũng nhẹ lắm. Nó nhẹ như cái đoạn Pháp Hòa nói: những mùa trăng nên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Quý vị thấy được cái cảnh nhẹ nhàng đó không? Gió nhẹ trang kinh thơ, thấm bao lòng sóng mơ, hỏi còn vương vấn chi, có gì nữa đâu vương vấn. Thành thử ra bây giờ mình chỉ có một mực kết duyên cùng Tam Bảo. Pháp Hòa có làm 4 câu để mà cho quý vị nào mà đi mỗi năm đến mùa hè mà trở về tu viện Trúc Lâm để thế phát gieo duyên đó. 4 câu Pháp Hòa làm như thế này: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Quý vị thích được vậy không? Muốn phải không? Cho nên không bao giờ chúng ta bỏ Tam Bảo. Nhớ tụng một thời kinh 10 phút, 15 phút, hay là ngồi xuống tụng niệm Phật một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi gì đó tùy, hoặc là ngồi xuống quán niệm hơi thở. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thở vào tôi biết tôi còn sống, thở ra thân tâm tôi bình an. Mình cứ làm như vậy hoài, để cho nó thuần thục, để chúng ta kết duyên với những cái gì lành mạnh. Rồi đi ra ngoài, lỡ một cái gì nó đụng tới mình, nó chạm tới mình, thì tự nhiên những cái thiện duyên này nó đi ra, nó giúp cho mình chuyển hóa cái buồn, cái giận của mình. Quý vị để ý coi, mình gặp cái người mà hay chửi thề nói bậy á, gần họ lâu ngày rồi, quý vị có kết duyên cho mấy người đó không? Có, nó quân tập. Còn mình gần cái người lành, người thiện coi, đụng vô cái A Di Đà Phật, đụng vô chỗ này cái mô Phật, riết mình ra tiệm mình có nó mô Phật chưa thối tiền. Kêu người ta thối tiền nhưng mà cũng mô Phật trước. Cũng tốt. Cho nên mình, cái đó gọi là duyên đó. Thấy không? Cho nên ác tập, ác giả, trưởng ác tri kiến là vậy. Mình gần cái người xấu, kết cái xấu nhiều, thì mỗi ngày nó làm cái thấy, nghe, hiểu biết của mình đi theo như vậy, trưởng là lớn lên. Thấy không? Ác tập, ác giả, gần cái xấu là nhiễm cái xấu, trưởng ác tri kiến là nuôi lớn cái thấy, cái biết về xấu của mình. Chữ ác ở đây không có nghĩa là giết người hại vật. Chữ ác đây là những gì nó không lành, không mạnh mà thôi, gọi là xấu. Cho nên mình đầu tiên là chúng ta phải kết duyên. Giống như quý thầy đi khất thực, quý thầy mà quý vị có thấy không, chư tăng ngày xưa quấn y rồi ôm bình bát đi khất thực đó, cái hình thức đi khất thực đó là cái hình thức đi kết duyên đó, đi gieo duyên đó. Trên thì mình xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, dưới xin thức ăn của đàn na tính thí để nuôi thân. Người ta thường gọi là thượng cầu hạ hóa. Trên là mình cầu giáo pháp của Phật để nuôi tâm dưỡng tánh của mình, dưới là mình cầu xin được một miếng ăn để mình nuôi thân của mình. Cho nên tu theo Phật mỗi ngày đều có thức ăn để nuôi dưỡng thân và tâm. Quý vị đến chùa, quý vị nghe pháp, pháp là thức ăn nuôi tâm, xong rồi kiếm dĩa con chay nuôi thân. Cho nên mỗi lần tới chùa là mỗi lần thân tâm được nuôi dưỡng. Dại gì không đi, đi chùa nuôi thân tâm. Còn mình đi những chỗ không phải là những cái chỗ lành mạnh, chẳng những thí dụ mình đi vô casino, không mình hại tâm mà nuôi người khác, phải không? Mình nuôi cái gì không à? Không có nuôi thân nuôi tâm. Quý vị thấy không? Cho nên mỗi ngày người đệ tử Phật phải thực hiện hai chữ kết duyên một cách rất là rõ ràng, rất là minh bạch và rất là thiết thực, là kết những cái thiện duyên với nhau. Người chúng ta xung quanh với nhau nè, chúng ta gặp nhau là điều kết duyên rồi. Nếu không gặp nhau, có nhiều người mình mới gặp cái thương mến, nói chuyện một hai câu sao thấy thích. Có nhiều người nói cả ngày mình nghe không lọt một chữ, cái duyên hết rồi, phải không? Có nhiều người mới gặp nhau phát ghét, mới gặp nhau có nhiều người gặp phát mê. Thành thử ra quý vị thấy không? Cho nên điều tất cả đều là cái duyên hết. Mà nếu mà chúng ta hàng ngày chúng ta không có nuôi dưỡng cái thiện duyên, cái tịnh duyên, mà chúng ta cứ gần gũi những cái nghịch duyên, những cái ác duyên, thì bảo đảm những cái ác duyên, những cái nghịch duyên đó mỗi ngày nó mỗi thêm lớn. Cho nên cố gắng cái chuyện tụng kinh, cái chuyện gọi là niệm Phật, cái chuyện ngồi thiền, cái chuyện ăn chay, cái chuyện đi chùa, tuy nó không phải như những người người ta nhìn mình, không? Vậy là tu đó hả? Thưa, chưa đủ. Nhưng mà đó cũng là tu. Bởi vì tu là gì? Tu là mình biết tạo cho mình những cái điều lành, điều tốt để chuyển hóa thân tâm mình mỗi ngày mỗi thêm tốt. Bởi vì tu là sửa, mà không làm những cái đó lấy gì sửa. Cho nên mình cứ nói mình tu tâm mà mình không có cách. Thành thử ra tu là sửa, mà cái quan trọng trong đạo Phật là sửa cái tâm. Một khi tâm thông là thuyết thông, không? Một khi tâm tịnh là mọi thứ đều tịnh. Một khi tâm an là mọi vật đều an. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải an tâm của mình. Vậy muốn an tâm mình thì bằng cách nào? Nếu chúng ta không biết kết những cái duyên lành để tâm mình an thì khó mà an lắm. Bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với quá nhiều những cái nhiễm ô. Quý vị đi ra đường coi, hột xoàn nhiều hay sỏi đá nhiều? Dĩ nhiên là sỏi đá nhiều. Mà chính sỏi đá nhiều, cho nên chúng ta phải biết rằng trong cuộc đời này, những cái mà nó rù quến mình, những cái nó lôi kéo mình nhiều hơn là những cái nuôi dưỡng thân tâm an lạc cho mình. Cho nên á, quý vị nhớ là mình phải kết duyên. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký chưa? Có không? Có phải không? Thì Pháp Hòa nói cái chỗ này. Quý vị nhớ cái khúc cuối phim, thì bốn thầy trò ngài Đường Tăng đi vào đó và xin thỉnh chân kinh. Thì trong đó có hai ông nói có gì không? Có gì trao đổi không? Quý vị nhớ chỗ đó không? Cái mình coi mình tức lắm. Mình nói trời đất ơi, tưởng ở cõi ta bà trần gian ô nhiễm có chuyện hối lộ, lên tới Tây Phương cực lạc rồi mà còn hối lộ à? À, mình hiểu như vậy là mình chưa hiểu phim, mình chưa hiểu cái ý của tác giả Ngô Thừa Ân khi ông viết cái bộ truyện đó. Bởi vì chân kinh là không có chữ, mà không có chữ thì khỏi đổi chát, phải không? Bởi vì nó là không có chữ mà vô ngôn, mà vô ngôn thì khỏi làm gì hết. Thấy chưa? Bây giờ muốn kinh có chữ để cho con người đọc, con người hiểu là có chữ, mà có chữ là có phương tiện, mà phương tiện là phải có giao tế đổi chát. Cho nên trên hình thức đổi chát cái bình bát. Mà tại sao không lấy cái gì mà lại lấy bình bát? Bởi vì bình bát là cái chén đựng cơm để ăn, phải không nè? Bình bát là phương tiện để sống. Một ông thầy tu á, không có cái gì khác hơn là một cái bình bát với ba bộ y. Quý thầy hay chọc nói ba y bình bát một tivi, dưa muối tương trao chẳng qua mì. Thầy tu ăn mì gói dữ lắm, tại vì làm quá trời, nhiều khi đi chỗ này chỗ kia nói nhiều quá mệt, người ta cứ chiên xào ăn không nổi, thôi cho tôi gói mì. Ba y bình bát một tivi. Tivi này không phải cái tivi đâu, tivi này là đất trời, mình nhìn cảnh, không? Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Cho nên cái người tu á, y bát không có lìa thân, giống như con chim mà có hai cánh vậy đó. không? Y với bát là hai bảo vật của người tu. Vậy thì Ngài Huyền Trang mang cái bình bát ra đổi, bởi vì bình bát là phương tiện để sống, giáo pháp là cứu cánh cho tâm. Quý vị thấy không? Cho nên đạo Phật á, không bao giờ nói phương tiện không mà quên cứu cánh, mà cũng không thể nào nói cứu cánh mà quên phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện là vật chất, pháp Phật là cứu cánh, phải không? Thành thử ra thỉnh chân kinh là cứu cánh, mà đưa bình bát là phương tiện. Đó. Rồi bây giờ gì? Cái bình bát là một cái vật kết cái duyên. Bây giờ người ta đưa mình pháp là kết duyên, mình phải đưa một thứ khác để kết duyên. Vậy thì quý vị thấy hai chữ kết duyên nó còn là cái chữ xa vời mà mình không làm được không? Đâu có đâu. Chữ kết duyên này chúng ta làm được trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta nguyện kết duyên, phải không? Mà phải nhớ kết thiện duyên. Đó. Cho nên ở ngoài đời á, người ta là kết tóc xe duyên, còn người tu á, xuất gia rồi là phải gì? Cắt tóc nuôi duyên, dưỡng duyên. Còn mình bây giờ chưa được thì phải làm gì? Phát nguyện nuôi duyên, hay là phát nguyện trợ duyên. Đó, mình phải phát cái nguyện đó. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ duyên đó là những cái phương tiện, những cái điều kiện bên ngoài, mà duyên là chúng ta phải kết. Chúng ta không có tạo duyên, chúng ta không có tạo những cái điều kiện thì làm sao được. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện. Mà bây giờ quý vị thấy cái đời sống bây giờ, chúng ta tạo điều kiện cho người ta tu dễ lắm. Đức Phật thương các vị đệ tử tại gia chưa đi xuất gia được, cho nên Đức Phật tạo một cái duyên cho quý vị đi thọ bát quan trai giới, tu cái hạnh xuất gia một ngày một đêm. Rồi sau này chư tổ chế thêm nữa, xuất gia một ngày một đêm chưa đủ, tạo cái duyên 3 tháng. Ai muốn tu gieo duyên vô chùa tu 3 tháng. À, tu 3 tháng rồi vị nào mà giỏi nữa phủi luôn cái tóc, kêu là phủi án tóc mây. Người ta nói xấu mặt lâu, xấu đầu mấy chốc, đừng lo xấu, biết đâu chừng mình cạo mình thấy đẹp mình làm luôn làm sao. Thành thử nếu được cơ hội xuống tóc gieo duyên cứ xuống, phải không? Rồi giờ quý vị, quý thầy chư tổ lại thương nữa, những vị nào thấy 3 tháng tu lâu quá, giờ xuống còn trả giá, xuống còn 2 tuần. 2 tuần thấy nhiều quá, trả giá tiếp, nói tu 10 ngày được không thầy? Thôi thì cũng được thôi. Mình đã nói là cửa từ bi rộng mở mà, tạo duyên lành cho bốn phương. Thành thử rốt cuộc rồi quý thầy lại tạo duyên, phải không? Tạo cái duyên cho mình gieo duyên, tạo cái điều kiện cho chúng ta gieo cái điều kiện chúng ta muốn tu. Thậm chí có nhiều người đi vào khóa tu gieo duyên 10 ngày nhưng không đủ thời gian, xin tu 3 ngày cũng được. Đó, gieo duyên, tạo duyên. À, rồi bây giờ chúng ta là Phật tử với nhau nè, chúng ta cũng nguyện kết thiện duyên với nhau. Vậy quý vị là thấy được cái chữ kết duyên chưa? À, thành thử đời sống hàng ngày rất là bình an, đi tới đâu mình cũng kết duyên được hết. Có nhiều vị đi đâu cũng gặp Phật tử, kết duyên rất là dễ dàng, tại vì cái vị đó đã từng kết duyên với chúng sanh. Còn có những vị giáo hóa không được là bởi vì không có phát cái tâm kết duyên với chúng sanh. Có những người nói 1-2 câu mà ta nghe thấm. Có nhiều người nói rí rá ngài nghe chẳng thấm, bởi vì thường ngài không có kết cái duyên thuyết pháp độ sanh. Quý vị thấy như vậy, cho nên trong đạo luôn luôn kết duyên. Mình phải phát cái nguyện, tâm phải phát, nguyện phải lập đi mới tới. Mình tu mà tâm không phát, sao nguyện lập? Cho nên cái người tu tịnh độ phải không? Tính, nguyện, hành. Tính là mình tin, nguyện là mình phát nguyện, hành là mình làm. Thí dụ bây giờ đó mình chưa ăn chay được, phát nguyện đi. Con nguyện bắt đầu từ ngày hôm nay con ăn chay mỗi tháng một ngày. Đó, tâm muốn lòng phát sẽ làm. Tâm mà không muốn, nguyện không có lập, đi không có vững. Quý vị phải tin điều đó và quý vị phải làm cái điều đó. Tu mà giống như thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi tu, nói dạ con xin thầy cho con cạo đầu đi tu, mà tu tới đâu hay tới đó nha thầy. Ông thầy dám cạo không? Không, nói thôi con tu romantic quá thầy không dám, phải không? Cho nên mình phải phát cái nguyện. Phát cái nguyện là mình đi xuất gia, xuất thế tục gia, ra khỏi nhà trần thế. Rồi xuất phiền não gia, mỗi ngày mình tập ra khỏi phiền não dần dần. Xuất tam giới gia. Cho nên cái người mà đi xuất gia là phải phát cái nguyện dũng mãnh. Đó là lý do tại sao mà các vị thầy người ta hay đốt ở trên đầu á. Quý vị nhớ không? Người ta đốt ở trên đầu này, có nhiều người không hiểu. Mới nói trời ơi, ông thầy ổng tu cao lắm. Hỏi sao biết cao, nó ổng tới 9 cái nốt. Làm như chơi bài ba lá. 9 nốt. Không phải.